cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu sách Tiên tri Ê-sai, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến Tiên tri Ê-sai đoạn 63. Trong 6 câu đầu của đoạn 63 tương phản với phân đoạn trước đó, nó hình như không thích ứng với nội dung của cả phân đoạn. Nhưng sự đoán phạt đến trước thời kỳ nước thiên đàng, đó là một thứ tự thánh và hợp lý. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 2 diễn tả Đấng Christ đến lần thứ nhất. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ, khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Nhưng có sự tôn cao và tốt đẹp được nói trong phân đoạn này với sự đến lần thứ hai. Đây cũng là ngày báo thù và Chúa Giê-xu nói rõ điều đó. Xin xem sự so sánh ở trong sách Ê-sai đoạn 61 câu 2 với Luca đoạn 4 câu 18-20. Tôi không tìm thấy sự vui mừng trong phần thứ nhất của Ê-sai đoạn 63 bởi vì sự đoán phạt của Đấng Christ giống như bàn ép rượu thạnh nộ. Nhưng trong phần thứ nhì của đoạn này, nó bày tỏ cho chúng ta sự nhân từ mà Đấng Christ làm tỏa sáng qua chính Ngài. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần đầu, nói đến bàn ép rượu của sự đoán phạt. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 1. Đấng từ Si-ôn đến, từ Bốt-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ qua Mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ áo khoai nghiêm là ai? Ấy, chính ta là đấng dùng sự công bình mà nói, có quyền lớn để cứu rỗi. Thể thức được dùng ở đây là lối biểu tượng. Đối với những ai đang hỏi liên quan đến đấng đến từ Si-ôn, bị bao trùm bởi sự oai nghi và sự đẹp đẽ của Ngài. Ngài đến từ Si-ôn, từ phía đông, và chúng ta được nói ở một nơi khác rằng bàn chân của Ngài sẽ đặt trên núi Olive trên hướng đông. Edom và Bosra là địa danh vật lý, và chúng ta hiểu như vậy. Nhưng nó không làm cản đi tâm thần của Đức Thánh Linh. Edom biểu tượng cho bản thánh xác thịt và dòng dõi của Adam, và tại đây chúng ta thấy sự đoán phạt của con người. Và trong Ê-sai đoạn 63 câu 2 nói tiếp, áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Trong thời bấy giờ, người đàn ông đạp vào bàn ép rượu bằng chân để nước nho chảy ra. nước nho đỏ phun ra từ trái nho chín và dính vào áo của họ. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy trong câu này. Đó là tại sao câu hỏi được nêu lên. Những người nhìn xem thấy máu trên áo đẹp của Ngài giống như đã đạp vào bàn ép rượu. Giờ đây, câu trả lời của Ngài được nói tiếp ở trong Ê-sai đoạn 63 câu 3. Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên, đang khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra, máu tươi họ đã vãi trên áo ta, áo sống ta đã vết hết. Xin chúng ta chú ý là máu của họ chứ không phải máu của Ngài. Các giáo phụ trong hội thánh đầu tiên kể 6 câu đầu tiên trong Ê-sai 63 liên hệ về sự việc Chúa đến lần thứ nhất. Nhưng họ đã sai lầm khi kể bàn ép rượu như là sự đau đớn của Đấng Christ trên thập tự giá. Lời giải nghĩa như thế không thể đứng vững. Máu trên áo của Ngài không phải là của Ngài, nhưng là của người khác. Nó là Ngài báo thù. Nó được xác định bởi sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, chứ không phải lần thứ nhất. Chúa Giêsu đã nói rõ điều này trong Luca đoạn 4 câu 18-20, khi Ngài trích dẫn Ê-sai đoạn 61 câu 2. Chúa Giêsu đã đổ ra chính quyết của Ngài khi đến thế gian lần thứ nhất, nhưng nó không phải là hình ảnh trong Ê-sai đoạn 63 này. Chúa Giêsu bị đạp lên khi Ngài đến thế gian lần thứ nhất, nhưng tại đây Ngài là người đạp bằng ép rượu. Đây là hình ảnh của sự đón phạt kinh sợ. Giờ đây chúng ta được nói cho biết lý do tại sao sự đón phạt của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 4. Vì ta đã định Ngài báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ngài đã đến để cứu những người được chuộc của Ngài từ những người áp bức. Đây là một sự đón phạt của Ngài trên đất, và nó được xác định vào Ngài báo thù. Và trong Ê-sai đoạn 63 câu 5 nói tiếp. Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta. Ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta. Cánh tay ta bèn cứu ta, sự thạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta. Chúa Giêsu Christ đem đến sự cứu rỗi khi chịu chết trên thập tự giá, và sự đón phạt của Ngài cũng là công việc của chính mình Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 63 câu 6. Ta đã dài đạp các dân trong cơn giận, đã khiến chúng nó say về rượu thạnh nộ ta, và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất. Đây là sự kết thúc con người nhỏ bé trên đất. Vua đến trên đất này trong sự đón phạt. Nhưng có người nói rằng điều này rất đáng kinh sợ. Tôi không thích như vậy. Họ muốn lẩn trốn sự kiện. Do vậy chúng ta cần đối diện với câu này. Khi Chúa Giêsu đến lần kế tiếp sẽ là sự đón phạt, hay còn gọi là phán xét. Các bạn có nghĩ cách nào khác Chúa Giêsu đến và lập nước thiên đàng không? Giả sử rằng Chúa Giêsu đến lần thứ hai giống như phương cách Ngài đến lần thứ nhất. Ngài đến như một người Galilee, một người thợ mộc ở Nazareth. Ngài đi từ khu vực này sang khu vực khác để giảng đạo cho dân chúng, rằng Chúa Giêsu đến từ trời. Giả sử trong lúc đó Ngài đến gõ cửa điện Cẩm Linh, các bạn có nghĩ rằng người dân này đón tiếp Ngài không? Tôi không nghĩ rằng họ đón tiếp. Tôi nghĩ rằng họ đặt Ngài cạnh đống lửa trước khi mặt trời lên. Không một quốc gia nào chuẩn bị để quay trở về với Chúa Giêsu. Nếu họ có chuẩn bị, tại sao họ không làm? Chúa Giêsu đã bị từ chối khi Ngài đến cách đây 2.000 năm về trước, và Ngài bị từ chối mãi mãi. Tôi không nghĩ rằng Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ hai không cách nào khác hơn là đem đến sự đón phạt. Có thể một số người khác nói rằng câu này thuộc về Kinh Thánh Cựu Ước, và hiện nay chúng ta sống trong thời Tân Ước, và Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Một trong những lý do mà sách Khải Quyền không được ưa chuộng bởi những người theo khuynh hướng thần đạo tự do, bởi vì đây là cách nói về sự ứng nghiệm của sự đón phạt. Sách Khải Quyền trong Tân Ước là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất trong Kinh Thánh. Sách Khải Quyền nói về sự đến của Đấng Christ để dẹp đi những người không công bình, người phản nghịch và người không tin kính trên đất này. Xin chúng ta xem một phần trong sách Khải Quyền, đoạn 16, câu 1 đến câu 7. Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền ra phán với bảy vị thiên sứ rằng, hãy đi, trút bãi bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ phượng nó. Vị thiên sứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra quyết như quyết người chết, phàm vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra quyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể này, bởi vì chúng nó đã làm đổ quyết các thánh đồ cùng các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống quyết, thật là đáng lắm, bởi vì chúng nó đã làm đổ quyết các thánh đồ cùng các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống quyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải, lại Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Có thể các bạn phê bình và nói rằng, Đức Chúa Trời không có công bình khi thực hiện điều này. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng khi Ngài đoán phạt trong sự công bình. Đức Chúa Trời ngay thẳng trong mọi điều Ngài làm, dầu rằng chúng ta nghĩ như thế không công bình. Xin chúng ta nhớ rằng, chúng ta chỉ là con người bé nhỏ trong vũ trụ này. Những gì chúng ta nói chẳng có giá trị bao nhiêu. Những gì Đức Chúa Trời nói mới là quan trọng. Khi Đức Chúa Trời nói Ngài là công bình, nhưng chúng ta không nghĩ rằng Ngài như thế. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta là người sai, bởi vì Đức Chúa Trời luôn công bình trong những gì Ngài làm. Xin chúng ta xem tiếp ở trong sách Cải Huyền đoạn 16, câu 8 và câu 9. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình xuống trên mặt trời thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng dinh hiển cho Ngài. Các bạn có thể nghĩ rằng tất cả những điều này có thể khiến họ quay trở về cùng Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không đáp ứng theo cách đó. Thay vào đó, nó chỉ tỏ bày sự thật con người như thế nào, cũng như các tai vạ đã xảy ra trong thời kỳ của Pharaon tại xứ Ai Cập trước đây. Và trong Khải Huyền đoạn 16 câu 10, vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Thưa các bạn, tôi trích dẫn phân đoạn dài này từ Kinh Thánh Tân Ước để chỉ rằng có sự hòa hiệp thích ứng giữa Cựu Ước và Tân Ước. Xin các bạn đừng để những người khác nói rằng chúng ta có Đức Chúa Trời đón phạt trong Cựu Ước và Đức Chúa Trời có tình yêu thương trong Tân Ước. Đức Chúa Trời có tình yêu thương đã nói rằng những lời của Ngài trong cả Cựu Ước và Tân Ước, bởi vì có tình yêu thương trong luật pháp và có luật pháp trong yêu thương. Sự đoán phạt là điều kinh sợ, nhưng khi Chúa Giêsu đến trong sự đoán phạt, Ngài xây chuyển thế gian này, Ngài không hề hối tiếc về việc này. Và điều kế tiếp chúng ta tìm hiểu là, trong sự đoán phạt, đấng cứu chuộc nhớ đến sự nhân từ. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 7, ta đã nói những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuộc lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Israel y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Chúng ta thấy trong sự đoán phạt, Đức Chúa Trời nhớ đến sự nhân từ cho những người thuộc về Ngài. Đến điểm này, nội dung thay đổi hẳn, giống như từ bóng tối chiếu ra ánh sáng mặt trời ban trưa. Nó là điểm thay đổi từ đen ra trắng. Đức Chúa Trời vinh hiển trong sự thánh khiết, kính sợ trong sự ngợi khen, làm những việc lạ lùng. Và đây chỉ là một khía cạnh trong nhiều mỹ đức của Ngài. Ngài là đấng nhân lành, Ngài bày tỏ lòng nhân từ, vì Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ. Đức Chúa Trời đến thế gian để thực hiện việc đoán xét. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta thêm thời gian dài để quay trở về cùng với Ngài. Cho nên ngày hôm nay, nếu sự đoán xét đó chưa đến trên đời sống của quý vị, thì quý vị hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời ban cho quý vị thêm một cơ hội nữa thêm một khoảng thời gian nữa. Và tôi mong ước rằng quý vị nên lấy cơ hội này mà ăn năn tội lỗi của mình, quay trở về cùng với Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 63 câu 8 nói tiếp: Vì Ngài có phán, thật chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối, vậy Ngài đã làm đấng cứu họ. Có số lớn người Do Thái và người ngoại trở về cùng đấng Christ trong thời kỳ đại nạn. Xin chú ý rằng, trong thời kỳ này, trong lúc này, hội thánh đã được cất lên dưới sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Thật, chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối. Qua lời này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hy vọng nhiều nơi họ, nhưng họ làm Ngài thất vọng. Ngày nay, Chúa cũng mong ước các bạn và tôi sống đẹp lòng Ngài, vì Ngài có những lời khuyên đặc biệt, đừng nói dối lẫn nhau. Và trong Ê-sai đoạn 63 câu 9: Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ, và đã ẵm bồng và cưu mang họ trong các ngày thuở xưa. Đây là những lời nói rất dịu dàng. Tôi tin rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời thì không ai khác hơn là Đấng Christ trước khi nhập thể. Chúng ta được nói rằng trong tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài đã cứu chuộc và bầm ổng chúng ta. Ngài gánh chịu đau đớn vì cớ dân Ngài. Giờ đây chúng ta suy nghĩ đến lời của Chúa. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Chúng ta nên nghĩ điều này theo hướng tích cực hay tiêu cực? Chúng ta có nhiều phần Kinh Thánh nói về hướng tiêu cực. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài không khốn khổ. Như vậy, điều nào đúng? Cả hai điều đúng. Nhưng cá nhân tôi nghĩ về phương diện tiêu cực thì tốt hơn. Tôi xin nói cho các bạn về lý do của tôi. Khi Đức Chúa Trời đi qua đồng vắng với dân Israel, Ngài không khốn khổ khi họ khốn khổ. Thí dụ như dân chúng bị rắn lửa cắn, Ngài không bị cắn. Họ bị khốn khổ, nhưng Ngài không khốn khổ. Ngài giống như người mẹ hay người cha đứng cạnh để chờ đợi và xem chừng con cái. Trụ mây và trụ lửa ở với họ. Đức Chúa Trời chờ đợi họ. Suốt 40 năm trải qua đồng vắng, Chúa nhịn nhục với họ giống như người mẹ nhịn nhục với con cái của mình. Thưa các bạn, nơi phòng học của tôi trước đây có cửa sổ hướng ra phía trước. Tôi thường nhìn xem một bà mẹ có hai đứa con. Bà bồng một đứa con nhỏ trên tay và đứa con khác lớn hơn một chút đi bộ theo mẹ của nó. Thỉnh thoảng đứa con này dừng lại và mẹ nó phải dừng lại và chờ đợi nó. Đôi khi nó vấp té hay làm một việc mà mẹ nó bảo không được làm, nhưng mẹ nó nhịn nhục và chờ đợi, dạy bảo nó. Khi thấy vậy, tôi thường nghĩ về chính mình. Đó cũng là cách mà Đức Chúa Trời đối xử với tôi trong suốt những năm qua. Khi tôi té ngã, khi tôi ở trong sự khó khăn, Đức Chúa Trời chờ đợi và nhịn nhục với tôi. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đối cùng dân sự của Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 63 câu 10: Song họ đã bội nghịch, làm cho thần thánh Ngài buồn rầu, Ngài bèn trở làm cù thù với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Tôi nghĩ có đôi lúc Thánh Linh cũng mệt mỏi với các bạn và tôi, nhưng tạ ơn Chúa, Ngài nhịn nhục với chúng ta. Và trong Ê-sai đoạn 63 câu 11: Bấy giờ dân nhớ lại ngày xưa về Môi-se và dân sự người mà nói rằng: Nào đấng đã làm cho dân và người chăn bầy giật mình ra khỏi biển ở đâu? Nào đấng đã đặt thần thánh mình giữa dân sự ở đâu? Tôi nghĩ rằng lời này nói trực tiếp với dân Israel, nhưng cùng lúc đó cũng là hình ảnh của toàn thể gia đình nhân loại. Tôi tin rằng câu này cũng đề cập về Đức Thánh Linh, dẫu rằng Kinh Thánh Cựu Ước không nói rõ về công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng. Trong sách Ê-sai đoạn 63 câu 12 đến 14 nói tiếp: Đức Thánh Linh là đấng, lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu Môi-se, là đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh vô cùng, là đấng đã dắt dân qua trên sóng đạo như ngựa chạy đồng bằng và không sảy bước. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự yên ủi như bầy vật xuống nơi trũng. Cũng vậy, Ngài đã dắt dân mình đi đường để cho rạng danh vinh hiển mình. Một lần nữa, Đức Chúa Trời đề cập và nhắc lại về lịch sử giải cứu dân của Ngài ra khỏi xứ Ai Cập, và sau đó Ngài tiếp tục cho biết cách nào Ngài dẫn dắt họ. Tại đây, tiên tri và dân chúng kêu cầu Đức Chúa Trời và nhìn xem đến nhu cầu và lòng mong ước của họ. Trong Ê-sai đoạn 63, câu 15 và 16 nói tiếp: Xin Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh và vinh hiển của Ngài mà nhìn xem, chớ nào lòng nóng nảy và công việc lớn Ngài ở đâu. Lòng ước ao sốt sắng và sự thương xót của Ngài bị ngăn trở đến cùng tôi. Thật Ngài là cha chúng tôi. Dầu Abraham chẳng biết chúng tôi, Israel chẳng nhận chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cha chúng tôi, danh Ngài là đấng cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời. Đức Chúa Trời là cha của quốc gia Israel, nhưng không có ý tưởng nào trong cựu ước nói rằng Đức Chúa Trời là cha của từng người Israel. Đây là danh từ liên hợp, chứ không phải cá nhân trong cựu ước. Nhưng trong Tân Ước, danh từ này trở nên cá nhân, chứ không phải liên hợp. Như Abraham là tổ phụ của quốc gia, chứ không phải cha của từng người dân Israel. Cũng như thế, Đức Chúa Trời là cha của cả dân tộc. Và trong Ê-sai đoạn 63, câu 17-19: Hỡi Đức Giê-hô-va, sao để chúng tôi lầm lạc xa đường Ngài? Sao để lòng chúng tôi cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Xin hãy vì cớ các tôi tới Ngài và các chi phái của cơ nghiệp Ngài mà trở lại. Dân thánh của Ngài được xứ này làm kỷ vật chưa bao lâu mà kẻ thù chúng tôi đã dài đạp nơi thánh của Ngài. Từ lâu nay, chúng tôi đã như một dân không hề được Ngài cai trị và không còn đội danh Ngài nữa. Đây là một lời cầu nguyện khẩn thiết, xin Đức Chúa Trời can thiệp cho họ. Giờ đây, họ đầu phục Đức Chúa Trời hoàn toàn. Đó cũng nên là thái độ của tất cả cơ đốc nhân ngày hôm nay, đầu phục trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời. Nhiều người trong chúng ta sợ đầu phục Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta sợ rằng Ngài sẽ khó khăn với chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta một cách nhẹ nhàng, êm đềm nếu chúng ta cho Ngài một cơ hội. Nhưng xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời cũng là đấng đoán xét. Ngài là đấng sẽ đến thế gian này vào một ngày tới để dài đạp bàn ép rượu của sự thanh nộ. Đức Chúa Trời không cố gắng làm cho các bạn sợ, nhưng Ngài đang nói với các bạn sự thật. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 63 này cho chúng ta thấy những hình ảnh tốt lành. Đức Chúa Trời là đấng đoán phạt, nhưng Ngài cũng là đấng nhân từ. Trong sự đoán phạt của Ngài, Ngài thể hiện sự nhân từ. Ngài đoán phạt dân sự của Ngài không phải để tiêu diệt họ, nhưng Ngài muốn cho họ ăn năn để quay trở về cùng với Ngài. Trong sự đoán phạt, Đức Chúa Trời thể hiện sự nhân từ. Và tôi cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài vẫn còn đối với các bạn và cũng đối với chính tôi trong ngày hôm nay. Nhờ đó mà tôi có thể cùng đến với các bạn hôm nay trong sự chia sẻ, làm chứng về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng quý vị hãy trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng nhân từ, Ngài muốn sự cứu chuộc nơi các bạn hơn là thực hiện sự đoán phạt. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Bao năm tháng đã qua, có đem anh niềm vui. Và bao lo nghĩ tinh toán, có đem anh an bình. Sao anh vẫn tính toán, vẫn buồn ba ngày đêm. Để cuộc sống thăng trầm với lo phiền, lại bên cha, lại gần cha, giao cho cha những ưu phiền, mọi toan tính những lo buồn cùng đau đớn. Lại bên cha, lại gần cha, đến với Chúa cha nhân từ, Ngài sẽ khiến những lo buồn nên mừng vui. Ngài không hứa mấy trời sẽ mãi luôn dáng đường anh, và Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn tươi vui êm đềm. Ngài chỉ hứa một điều, sau gió mưa hay cuồng phong, thì Ngài luôn dẫn đưa đường đến bên bờ. Lại bên cha, lại gần cha, giao cho cha những ưu phiền, mọi toan tính những lo buồn cùng đau đớn. Lại bên cha, lại gần cha, đến với Chúa cha nhân từ, Ngài sẽ khiến những lo buồn nên mừng vui. Lại bên cha, lại gần cha, giao cho cha những ưu phiền, mọi toan tính lo buồn cùng đau đớn. Lại bên cha, lại gần cha, đến với Chúa cha nhân từ, Ngài sẽ khiến những lo buồn nên mừng vui. Ngài sẽ khiến những lo buồn.